Quý vị đang nghe chương trình Nhạc Việt Xưa và Nay với Mai Hoa và khách mời là anh Tuấn Tôn. Trong các số trước, chính xác là bắt đầu từ số 44 với bài Cô Lấy Đò của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc, thì chúng tôi đã bước vào giới thiệu tới quý vị những sáng tác lẻ của các nhạc sĩ thời kỳ tiền chiến. Sở dĩ chúng tôi tạm xếp những nhạc sĩ này vào nhóm những nhạc sĩ với những sáng tác lẻ là bởi vì họ không có nhiều bài hát được sáng tác trong thời kỳ tiền chiến. Mặc dù có thể sau này họ có rất là nhiều và những tên tuổi lớn, tuy nhiên trong giai đoạn tiền chiến thì sáng tác của họ chỉ là một hoặc hai bài mà thôi. Và thời điểm đó có những nhạc sĩ tên tuổi còn khá mới mẻ và còn rất trẻ và hòa nhập vào phong trào tân nhạc Việt Nam bằng những bài hát trẻ trung, sôi nổi, yêu đời, cổ động cho tinh thần trẻ khỏe, yêu nước ở thanh niên. Và hôm nay chúng tôi xin dành để giới thiệu tới quý vị ba nhạc sĩ tên tuổi, nhưng những sáng tác thời kỳ tiền chiến của họ thì lại không nằm trong dòng nhạc lãng mạn. Đó là các nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Đỗ Nhuận và Lê Trọng Nguyễn. Thế thì thưa anh, có một sự trùng hợp nào không mà cả ba người nhạc sĩ này đều có cùng sáng tác vào năm 1946 và cùng một phong cách sáng tác là những bài hát trẻ khỏe, chứ không phải là những bài lãng mạn như dòng nhạc tiền chiến mà chúng ta thường được biết đến không thưa anh?
Như tôi đã trình bày trong các phần trước với chị Mai Hoa và thính giả FBS là cái thời điểm này lịch sử Việt Nam bắt đầu nó sang trang, và thời điểm đó thì phong trào Việt Minh rất là thành công rầm rộ và Việt Nam độc lập từ năm 1945, rồi sau đó bắt đầu 1946 thì lại kháng chiến là bùng nổ chống lại Pháp, kháng Pháp. Thì chị cứ tưởng tượng trong một thời gian 3 năm mà từng đến có lịch sử nó dồn dập nó xảy ra, thì cái lòng người và cái suy nghĩ con người nó cũng thay đổi theo cái thời cuộc. Đó là cái chuyện đương nhiên. Và ở miền Bắc thì cái phong trào mà kháng chiến nó lại mạnh lên nữa, thì những cái ca sĩ ở trong cái môi trường đó thì người ta sôi sục một khí thế của cách mạng thời điểm đó. Thì ví dụ như là Phạm Đình Chương năm 1946 đã viết bài Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng. Người ta kể cái sự sôi sục, sự náo nức của thanh niên khi lên đường đi ra trận. Hoặc là Đỗ Nhuận viết bài Đoàn Lữ Nhạc. Ví dụ như cái bài mà Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, thì khi đó nhạc sĩ Phạm Đình Chương còn rất là trẻ.
Là lúc đó
mới có 21-22 tuổi.
Tức là Phạm Đình Chương của cái bài mà
không, Phạm Đình Chương là ở trong cái ban hợp ca
Thanh Long.
Tức là nhạc sĩ Hoài Trung.
Dạ, là Đại. Vợ là Khánh Ngọc đúng không?
Đúng rồi. Ông có tiếng hát dân chài, tiếng dân chài.
Tiếng dân chài. Thì cái bài Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng là sáng tác đầu tay của ông.
Và bài Hội Trùng Dương cũng của ông.
Cũng của ông. Nhưng mà Hội Trùng Dương là sau này à?
Sau này. Dạ. Còn cái năm 1946 thì cũng lại viết cái bài Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng.
Đây có phải là sáng tác đầu tay của ông không?
Một trong những sáng tác đầu tay. Nhưng mà nếu ở miền Nam khi đó người ta bắt đầu nghe cái bài này là được giới thiệu là năm 1946. Thì tôi nghĩ đó là những sáng tác đầu tay.
Vậy còn bài Hội Trùng Dương là năm nào anh?
Hội Trùng Dương là sau đó, năm 1954.
Nếu giới thiệu về Phạm Đình Chương thì đâu là sáng tác đầu tay của ông, anh biết không?
Tôi nghĩ rằng cái tác phẩm Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng này. Còn dạ, trước đó thì cũng có viết lẻ trong kháng chiến, mà những cái nhạc phẩm trong kháng chiến thì nó bị mai một.
Dạ. Nhưng mà mình đang nói về thời kỳ tiền chiến.
Thì không, tiền chiến đúng là tiền chiến, nhưng mà năm 1946 thì bản này được rất là nhiều người công chúng được biết qua cái bản hợp ca Thăng Long và Tiến Tư Đầm. Còn trước đó thì trong kháng chiến thì có thể là đi theo những bản nhạc đơn lẻ viết trong kháng chiến cho những cái đêm mà cùng hát với dân quân, thì những bản nhạc nó không có được lưu giữ lắm.
Kính mời quý vị lắng nghe bài Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, sáng tác năm 1946.
Anh sáng đem vui đến cho
vị vừa nghe xong Ra đi khi trời vừa sáng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, sáng tác năm 1946. Và cũng trong thời gian này, một người nhạc sĩ khác rất quen thuộc với các thính giả ngoài Bắc, đó là nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Bởi vì nhạc sĩ Đỗ Nhuận là chỉ huy trưởng của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam ở ngoài Bắc và ông cũng có rất nhiều sáng tác. Thế nhưng để nói về những sáng tác thời kỳ tiền chiến thì hình như là không có nhiều lắm, phải không thưa anh Tuấn Tôn?
Đỗ Nhuận cũng viết rất là nhiều nhạc, nhưng mà những cái bản nhạc như chúng ta đã có sự thảo luận trước là mình viết về những bản tình ca của giai đoạn này nhiều hơn. Còn thời điểm này Đỗ Nhuận cũng có viết về Sông Lô, cũng có một bài về Sông Lô. Và thời điểm đó là cũng chung trong dòng các nhạc sĩ mà đi kháng chiến năm 1946 thì có Đỗ Nhuận, có Văn Cao, có Phạm Duy đều viết về Sông Lô. Và Nguyễn Đình Thi cũng có, nhưng mà thực sự là cái bản nhạc của Đỗ Nhuận thì nó theo một góc khác. Và trong chương trình ở đây chúng ta chỉ giới thiệu những cái dòng nhạc nào của các ca sĩ miền Bắc mà được các cái công chúng miền Nam thời trước năm 75 nghe. Nó tôi giới thiệu cái bản nhạc Đoàn Lữ Nhạc.
Là tức là bài này của Đỗ Nhuận, mặc dù lúc đó ông là một nhạc sĩ ở ngoài Bắc, có tên tuổi của ngoài Bắc, nhưng mà vẫn được ở trong Nam tất cả các đài phát thanh và truyền hình Việt Nam hát và trình bày thoải mái và được tán thưởng rất là công tâm, thưa anh.
Thời điểm đó thì tại vì thực sự các cái trí thức, rồi trí thức tiểu tư sản, rồi một số người công chúng yêu nhạc có 9 năm từ năm 46 đến năm 54 á, người ta vào miền Nam rất là nhiều. Đó thì người ta đem cái âm nhạc của miền Bắc thời điểm đó vào miền Nam và người ta hát một cách trang hòa. Bởi vì thời điểm đó cũng là thời điểm rất là thanh bình của miền Nam. Thời điểm trước năm 54, thời điểm đó là thời điểm rất là thanh bình của miền Nam.
Ở Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa thời đó có kiểm duyệt không thưa anh?
Theo tôi biết thì bất kỳ xã hội nào thời điểm đó Việt Nam nó cũng có kiểm duyệt. Nhưng mà tuy nhiên cái giai đoạn năm 1946-54 thì cái dòng nhạc ở miền Bắc hồi đó là được đưa vào miền Nam hát tương đối thoải mái. Và tại vì người ta cũng tôn trọng các văn nghệ sĩ, và văn nghệ sĩ ở ngoài Bắc đi vào miền Nam cũng được lên ngôi. Do vậy thời điểm đó cũng thời điểm, nói chung là thời điểm thái bình của Việt Nam Cộng Hòa. Thì không có vấn đề căng thẳng lắm về nhạc cũng như về kiểm duyệt. Việc kiểm duyệt bắt đầu sau này.
Tức là sau này thì thời Việt Nam Cộng Hòa cũng có cái sự kiểm duyệt.
Cũng có, cũng có sự kiểm duyệt. Mà người ta rất là rõ ràng. Nhưng mà những nhạc phẩm nào được thì người ta cho phát hành ngay. Chứ không có chuyện mà người ta cắt xén một cách kỹ càng.
Kính mời quý vị lắng nghe bài Đoàn Lữ Nhạc, sáng tác của Đỗ Nhuận vào năm 1946 qua phần trình bày của Hồ Lệ Thu.
Ra đi khắp nơi xa vời, gió bốn phương kia, gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi. Người đi khúc nhạc chơi vơi, rắc khắp nơi kia, rắc khắp trời vang vang khúc nhạc say đời. Hãy nhớ về xưa tàn ma đâu đâu, ai biết lũ chim về đâu. Cất tiếng hát lên cười vang ơi hơi, kia những bóng chim hài hồ. Ta ra đi, cây đàn mang lên trên hai vai, cất tiếng hát vang trời mây áp tiếng gió dù cành cây. Giờ bước chân đi, anh lửa bập bùng đầy đó. Hơi lữ khách khi người đi, cất tiếng hát quên sầu bi. Đi ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, lên chót vót bóng núi. Reo hò reo hò reo hò reo hò reo, ta đứng đón gió mới. Đi ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, khi sóng gió cuốn tới. Ơi, hò ơi, giang hồ, hồn ta dâng cao chơi vơi. Ra đi, khắp nơi xa vời, gió bốn phương kia, gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi. Người đi, khúc nhạc chơi vơi, rắc khắp nơi kia, rắc khắp trời vang vang khúc nhạc say đời.
Thì vừa rồi chúng ta nghe Đoàn Lữ Nhạc, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận vào năm 1946, một trong những sáng tác của nhạc sĩ ngoài Bắc mà vẫn được trình bày và được công chúng tán thưởng trong miền Nam. Một người nhạc sĩ nữa trong chương trình mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu tới quý vị có cùng một phong cách sáng tác, đó là nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Thì cái tên này đối với Mai Hoa không hoàn toàn là mới lạ, thưa anh. Có lẽ xin nhờ anh Tuấn Tôn giới thiệu thêm.
Chắc chị Mai nghe cái tên Lê Trọng Nguyễn nó hơi lạ.
Rất lạ.
Nhưng mà thực sự ở miền Nam công chúng biết rất là nhiều. Tại vì ông viết cho những phim nhạc, mà hồi xưa chị nhớ cái bài Nắng Chiều.
Dạ.
Trong cái phim Nắng Chiều có bài mà Qua Bến Nước Xưa Lá Hoa về...
Là của ông?
Là của ông Lê Trọng Nguyễn. Và cái sáng tác đầu tay của ông là Ngày Mai Trời Lại Sáng. Ông viết năm 1946.
Thưa, chỉ cần nghe bài Nắng chiều qua bến nước xưa là một yêu ngay ông Lê Trọng Nguyễn, thì có lẽ là phải nghe cái bài Ngày mai trời lại sáng, thưa anh.
Xin mời quý vị công chúng cùng nghe cái bài Ngày mai trời lại sáng của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn.
Và bài hát Ngày mai trời lại sáng của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn qua phần trình bày của ca sĩ Quang Minh cũng kết thúc chương trình Nhạc Việt xưa vào nay hôm nay. Mai Hoa xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau trong chương trình ca nhạc đặc biệt Mừng Xuân Đinh Dậu 2017. Xin kính chào.
Xuân phai tàn trên môi người trai trắng, luôn tươi cười trên bước dọc ngang. Trong tim này thương yêu đầy ta cho là sức sống để xây dựng đất nước ngày mai. Ngày và đêm luôn phiên hoài gây thăng trầm nhân thế, dồn nhịp bước ta xóa trần ai. Tin yêu cùng nhau lên đường hiên ngang dòng anh tuôn, vang danh đời con cháu hùng. Chim đàn trong mây ngàn say mê tìm sao sáng, không tin rằng ngăn cách thời gian. Như hoa vườn cây thiên đàng hay mơ đời phiêu lãng, không tin rằng cay đắng trần gian. Nhịp đời dâng bao cung đàn vang tiếng cười trong trắng, vui chôn lấp hết kiếp lầm than. Ta xem đời như con thuyền đang lao mình trên sóng, đưa ta về trên đất thần tiên. Xuân phai tàn trên môi người trai trắng, luôn tươi cười trên bước dọc ngang. Trong tim này thương yêu đầy ta cho là sức sống để xây dựng đất nước ngày mai. Ngày và đêm luôn phiên hoài gây thăng trầm nhân thế, dồn nhịp bước ta xóa trần ai. Tin yêu cùng nhau lên đường hiên ngang dòng anh tuôn, vang danh đời con cháu hùng. Chim đàn trong mây ngàn say mê tìm sao sáng, không tin rằng ngăn cách thời gian. Như hoa vườn cây thiên đàng hay mơ đời phiêu lãng, không tin rằng cay đắng trần gian. Nhịp đời dâng bao cung đàn vang tiếng cười trong trắng, vui chôn lấp hết kiếp lầm than. Ta xem đời như con thuyền đang lao mình trên sóng, đưa ta về trên đất thần tiên. Ngày